Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam xem xét lại quyết định cho sử dụng tiền Trung Quốc ở biên giới Việt-Trung. Việt Nam bỏ 100 tỷ đồng xây công viên Fidel Castro. Bão Florence làm 321.000 người mất điện tại bang North Carolina của Mỹ. Và các đảng chính trị Thái Lan được hoạt động trở lại trước mùa bầu cử.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 14 tháng 9, Cơ quan Giám sát Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ cho biết bão Florence đang duy trì tốc độ 109 km/h tại bờ biển North Carolina. Các quan chức cho biết bão Florence gây mất điện, ảnh hưởng đến 321.000 người ở bang North Carolina. Các quan chức cho biết bão Florence gây mất điện, ảnh hưởng đến 321.000 người ở bang North Carolina. Tuy bão Florence hạ xuống cấp 1, nhưng các nhà dự báo nói rằng nó vẫn có khả năng gây ra thảm họa gây chết người. Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper nói, cơn bão này sẽ tàn phá khủng khiếp và sẽ gây ra tác hại thảm khốc. Hôm 13 tháng 9, rìa của bão Florence đã trút mưa xuống trên diện rộng và gió mạnh ở khu vực bờ biển North Carolina và South Carolina. Vào cuối ngày 13 tháng 9, Trung tâm Bão Quốc gia cho biết bão Florence đã ập đến bờ biển North Carolina. Trung tâm cho biết, trong vài ngày tới sẽ xuất hiện các cơn lũ lụt ở khu vực giáp bờ biển. Bão Florence đang đi vào đất liền với sức gió 9 km/h và gây mưa trên diện rộng. Có khả năng xảy ra hiện tượng vòi rồng. Ngũ sắc đài đã cử 2 tàu và 1 đơn vị thủy quân lục chiến ở ngoài khơi để trợ giúp khi cần. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã di chuyển hầu hết các tàu thuyền, tàu ngầm và máy bay ra khỏi căn cứ quân sự tại Hampton Roads, bang Virginia để đảm bảo an toàn.
Nhà chức trách Philippines sơ tán người dân ở nhiều khu vực hơn nữa vào ngày thứ Sáu và cảnh báo khoảng 5,2 triệu người trên đường đi của một trận bão mạnh chớ rời khỏi nhà, trong khi nước này chuẩn bị đối mặt với mưa lớn và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và cây trồng. Siêu bão Mangkhut dự kiến sẽ quét qua phần cực bắc của Philippines vào đầu ngày thứ Bảy, với sức gió 205 km/h và gió giật lên đến 255 km/h, cường độ mà nó đã duy trì kể từ khi nó quét qua Micronesia trước đó trong tuần này. Hơn 9.000 người đã được chuyển đến những nơi trú ẩn tạm thời, trong khi Mangkhut, được người địa phương gọi là Ompong, di chuyển về hướng các tỉnh Cagayan và Isabela, chuyên sản xuất lúa và bắp, nơi mà dự báo cho biết bão sẽ đổ bộ vào lúc bình minh ngày thứ Bảy. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo các đợt triều cường bão gây hủy hoại cao tới 6 mét ở các làng ven biển trên đường bão đi qua. Thủ đô Manila và hơn 30 tỉnh miền Bắc và miền Trung đã được đặt dưới các tín hiệu cảnh báo bão. Học sinh được cho nghỉ học và các văn phòng chính phủ đóng cửa sớm tại hơn 600 địa điểm, trong khi các nhân viên quân sự, các đội ứng phó y tế và tình huống khẩn cấp được đặt trong trạng thái sẵn sàng, Reuters cho hay. Thiệt hại cho cây trồng trong tình huống xấu nhất có thể lên tới khoảng 157.000 tấn gạo và khoảng 257.000 tấn bắp, trị giá 13,5 tỷ peso, tức 250 triệu đô la, Bộ Nông nghiệp của Philippines cho biết. Điều này có thể khiến nguồn cung gạo trong nước bị eo hẹp vào thời điểm mà giá bán lẻ đã tăng cao, điều mà sẽ gây nên những lo ngại về lạm phát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng chính phủ đang xem xét lại thông tư cho sử dụng nhân dân tệ ở biên giới trong lúc có những dư luận trái chiều về quyết định của Ngân hàng Nhà nước cho phép thanh toán đồng tiền Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam hôm 13 tháng 9 nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng có dư luận nói quy định mới này là vi hiến, vi phạm pháp luật nên cần phải xem lại. Theo quốc hội.org, cổng thông tin điện tử chính thức của Quốc hội Việt Nam. Thông tư 19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 8 cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt Trung. Theo quyết định này, việc thanh toán bằng đồng tiền của Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10. Theo bà Ngân, có nhiều dư luận trong và ngoài nước liên quan đến thông tư. Có người nói vi hiến, liệu có vi hiến, vi phạm pháp luật không? Vì trên một đất nước sử dụng hai đồng tiền, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội hôm 13 tháng 9. Bà Ngân nói cần phải trả lời câu hỏi này và yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phải trực tiếp chỉ đạo việc này. Mặc dù quy định này chỉ được áp dụng cho khu vực thương mại ở biên giới, nhưng bà Ngân nói vẫn cần phải xem lại. Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội đưa ra không lâu sau khi hàng trăm trí thức Việt Nam đồng loạt ký tên vào một tuyên bố phản đối quyết định của Ngân hàng Nhà nước vì họ cho là vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A nhận định với VOA hôm 6 tháng 9 rằng thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điều quá mập mờ, có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, cũng như tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Một người ký tên vào bản tuyên bố, bác sĩ Đinh Đức Long ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng đây là một việc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Ông cho rằng ngoại tệ mà được sử dụng chính thức trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp Việt Nam và sẽ ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc Xinhua, thông tư này củng cố thêm nghị định của chính phủ Việt Nam về thanh toán ở khu vực biên giới có hiệu lực vào tháng 1 năm nay, và thay thế một quy định khác của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra năm 2004 về thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la trong năm nay, theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa ra hôm 26 tháng 7. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trong thông tư 19 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Tuy nhiên, tâm lý bài Trung Quốc tiếp tục tăng cao ở Việt Nam khi người dân lo ngại về các dự án đầu tư của Trung Quốc nhằm khai thác tài nguyên của Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên và gần đây là dự luật đặc khu kinh tế, trong đó cho các nhà đầu tư thuê đất lên đến 99 năm. Trong tháng 6, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở khắp Việt Nam và trên thế giới, nơi có nhiều người Việt sinh sống để phản đối dự luật này, khi công chúng cho rằng sẽ có nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau các dự án ở các đặc khu kinh tế. Việt Nam có 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên.
Tiếp đón Long Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Salvador Valdés Mesa tại Hà Nội hôm 13 tháng 9, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ca ngợi mối quan hệ anh em mẫu mực và đoàn kết thủy chung giữa hai nước. Nổi bật nhất trong một loạt hoạt động nhằm kỷ niệm 45 năm, lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam vào tháng 9 năm 1973 là công viên có giá trị hàng trăm tỷ mang tên Fidel Castro với tượng đài lãnh tụ Cuba ở Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào ngày 15 tháng 9. Tường thuật về buổi tiếp đón thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Ủy viên Bộ Chính trị Salvador Valdés Mesa và đoàn đại biểu Cuba sang thăm Việt Nam, trang mạng của Ban Tuyên giáo nói, ông Trọng nhấn mạnh rằng kỷ niệm 45 năm là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ sự tri ân đối với lãnh tụ Fidel, với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em, đồng thời là dịp để hai nước cùng tôn vinh mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Việt Nam, Cuba. Người đứng đầu đảng Cộng sản cũng cảm ơn Cuba đã luôn ủng hộ Việt Nam một cách chân thành, chí tình chí nghĩa trong mọi thời kỳ, và nói rằng mối quan hệ Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá, cần phải gìn giữ, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ sau. Vẫn theo tờ báo chuyên về công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản, nhận định về những lời tán dương cũng như các hoạt động tiếp đón long trọng mà các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam dành cho các đại diện Bộ Chính trị và Nhà nước Cuba, nhà quan sát chính trị thời sự Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng điều này không có gì lạ, bởi Việt Nam vẫn cần phải bám lấy những biểu tượng như thế để tô vẽ cho cái gọi là tính chính đáng của chế độ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.
Đối với một cái chế độ thì nhiều khi cái biểu tượng là cái rất là quan trọng. Và người ta phải bỏ công, bỏ sức ra để nuôi dưỡng những cái biểu tượng như vậy.
Trên thực tế, mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, là chẳng có gì mẫu mực và cũng không đáng để ai noi gương cả. Ngoài những lời tự tôn nhau lên, tiến sĩ A cho rằng chỉ cần nhìn vào quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước thì cũng thấy rõ thực chất mối quan hệ này. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Cuba năm 2016 chỉ đạt gần 250 triệu đô la. Đến năm 2017, con số này giảm xuống còn 224,3 triệu đô la, một con số rất nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại khoảng 400 tỷ đô la của Việt Nam. Tuy vậy, theo lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A, Việt Nam và Cuba vẫn rất tâm đầu ý hợp về quan điểm duy trì vị trí cầm quyền độc tôn của Đảng Cộng sản, bất chấp việc Cuba gần đây đề cập đến ý định từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, một chủ thuyết mà tiến sĩ Nguyễn Quang A nói là ảo vọng, đã bị nhân loại vứt vào sọt rác từ lâu. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ủy viên Bộ Chính trị và đoàn đại biểu Cuba cũng được dẫn đi thăm nhiều di tích cách mạng như cầu Huyền Lương, lô cốt Đông Hà ở Quảng Trị, Bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới ở Quảng Bình, v.v. Tuần trước, chính quyền tại tỉnh Quảng Trị chỉ thị phải gấp rút hoàn thành công viên Fidel Castro để dịp khánh thành vào ngày 15 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày lãnh tụ Cuba đến thăm vùng giải phóng vào năm 1973. Truyền thông Việt Nam cho hay công viên Fidel Castro rộng 16 hectare được khởi công từ năm 2015 với mức đầu tư là 115 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ lấy từ ngân sách trung ương, phần còn lại từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất dự án. Giữa công viên có một bức tượng bán thân ông Fidel Castro cao 1,45 mét và được khắc bên dưới câu nói của ông Castro rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết dự án này đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép.
Cái điều rất là mỉa mai là bản thân ông Fidel Castro trước khi ông chết thì ông để lại di chúc là ở tại Cuba là cấm, không được làm quảng trường, không được làm tượng, không được làm cái gì cả. Nhưng mà ở Việt Nam thì người ta vẫn làm cái chuyện đấy bất chấp cái ý niệm của ông Fidel Castro, là bởi vì cái lợi ích riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải nuôi dưỡng cái biểu tượng.
Chủ tịch Fidel Castro là lãnh đạo quốc tế duy nhất trong thời chiến tranh Việt Nam đã vượt vĩ tuyến 17 đến thăm vùng giải phóng ở Quảng Trị và gặp gỡ các đại diện của chính quyền miền Bắc Việt Nam.
Hà Nội sẽ ra lệnh cấm bán thịt chó tại trung tâm thành phố trong lúc có nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng sau khi lãnh đạo thành phố kêu gọi người dân ngừng ăn thịt loại thú cưng này để hình ảnh thủ đô thêm văn minh. Người đứng đầu Chi cục Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn hôm 13 tháng 9 đề xuất cấm bán thịt chó trong các quận nội thành Hà Nội vào khoảng năm 2021, theo truyền thông trong nước. Các quận nội thành Hà Nội như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng là những nơi có nhiều khách du lịch quốc tế. Do đó, theo giải thích của ông Sơn, đây sẽ là những nơi lệnh cấm cần được ban hành trước tiên. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một văn bản kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thủ đô văn minh hiện đại. Ngoài lý do giết mổ động vật có thể lan truyền bệnh dại, lãnh đạo thành phố Hà Nội còn cho rằng các hoạt động giết mổ và tiêu thụ thịt chó gây ra phản cảm đối với khách tham quan du lịch, khách quốc tế sinh sống làm việc tại Hà Nội. Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, thịt chó là một thú ẩm thực của người Việt và sẽ không dễ để người dân bỏ được thói quen này. Ông Dương cho biết có những làng ở Hà Nội nơi thịt chó là món được phục vụ trong tất cả các tiệc cưới và đám giỗ. Cùng chung ý kiến này, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến nói với báo Lao Động rằng sẽ không bao giờ hết người ăn thịt chó, bởi vì với nhiều người thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. Do đó, đang có hai luồng ý kiến trái chiều nhau về việc này. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng luồng ý kiến theo chiều hướng không nên ăn thịt chó nữa thì càng ngày càng chiếm xu thế khi ngày càng có nhiều người, nhất là giới trẻ thành thị, không ăn thịt chó. Các khảo sát gần đây cho thấy nhiều người đã thay đổi nhận thức và từ bỏ thói quen ăn thịt chó, theo người đứng đầu Chi cục Thú y Hà Nội. Nếu vấn đề này được nói đến khoảng 10 năm về trước thì chắc chắn sẽ không có sự đồng thuận cao, nhưng vài năm trở lại đây nhiều người đã thay đổi nhận thức và từ bỏ thói quen nên việc thực hiện sẽ có cơ sở, ông Sơn nói với người Lao Động. Nhà nghiên cứu Tiến cho rằng đề xuất này có khả năng thành công vì theo quan sát của ông, người Hà Nội đã ít ăn thịt chó hơn trước rất nhiều, đặc biệt là giới trẻ do được tiếp xúc với văn minh phương Tây từ rất sớm. Tiến sĩ Dương cho biết trước đây ông từng ăn thịt chó, nhưng bây giờ ông đã bỏ, một phần vì những người thân và bạn bè không ăn nữa và một phần vì ông được thấy những hình ảnh giết mổ chó dã man. Chính điều đó đã làm ông thay đổi nhận thức về thói quen ăn thịt chó. Tuy cho rằng việc thay đổi nhận thức của người dân không dễ, nhưng tiến sĩ Dương nhận định xu hướng này sẽ dẫn tới thay đổi và ông ủng hộ đề xuất cấm bán và ăn thịt chó.
Nếu mà mình chờ đến khi toàn bộ nó sẽ thay đổi thì có thể rất là lâu. Và nếu mà muốn có được cái sự thay đổi triệt để thì chỉ có cách là cấm thôi. Cấm theo lộ trình giống như là đề ra là từ nay đến năm 2021. Và tất nhiên là cũng trong thời gian đấy thì mình cũng sẽ phải vận động tuyên truyền vân vân. Tôi nghĩ rằng là cách hiệu quả nhất là cấm tiệt, tức là lúc đó người ta sẽ không được ăn, không có mà ăn. Ai mà ăn thì sẽ bị phạt, giống như các nước mà đè con chó ra mà làm thịt thì giết ấy, là đi tù. Thế thì cấm là, nếu gọi là hiệu quả thì là cấm là hay nhất.
Theo nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến nói với báo Lao Động, việc cấm buôn bán và ăn thịt chó đã từng được người Pháp áp dụng ở Hà Nội trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Theo lệnh cấm này, tất cả những ai ăn, bán thịt chó nếu bị bắt sẽ bị xử nghiêm theo luật của nước Pháp. Trên thế giới có nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm tương tự. Gần đây nhất, chính phủ Mỹ hôm 12 tháng 9 đã thông qua dự luật cấm giết mổ chó và mèo để ăn thịt. Một dự luật thứ hai cũng hy vọng được Hạ viện Mỹ thông qua nhằm thúc đẩy Trung Quốc, Hàn Quốc và những nước khác đặt ra ngoài vòng pháp luật và thi hành luật hiện có chống lại việc mua bán thịt chó và thịt mèo. Theo VN Express, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó mỗi năm, chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc, nơi hàng năm tiêu thụ gần 20 triệu con chó.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến quốc gia trật tự an toàn xã hội và phải có trách nhiệm với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam. Đề nghị của Thủ tướng Việt Nam được đưa ra trong cuộc họp với ông Simon Milner, Phó Chủ tịch về chính sách công tại châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN vào chiều ngày 13 tháng 9. Ngoài yêu cầu kiểm soát tài khoản người dùng, các lãnh đạo của Việt Nam còn đốc thúc công ty công nghệ toàn cầu này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, gia tăng áp lực buộc Facebook phải tuân theo luật an ninh mạng đầy tranh cãi mà Việt Nam mới thông qua hồi tháng 6. Theo Reuters, quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Facebook trên cơ sở kinh doanh thành công tại Việt Nam thì cũng nên dành một tỷ lệ doanh thu để tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đồng loạt cho hay. Một phát ngôn nhân của Facebook nói với Reuters rằng cô không bình luận gì về thông tin này. Theo nhận định của hãng thông tấn có trụ sở tại Anh, mặc dù Việt Nam có những cải cách kinh tế sâu rộng và mở cửa cho những thay đổi xã hội, nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn không chấp nhận sự bất đồng và kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước. Các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Facebook, mặc dù chống lại các điều khoản của luật an ninh mạng, yêu cầu phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhưng vẫn chưa đưa ra quan điểm cứng rắn đối với các điều khoản nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng. Tuy vậy, cá nhân các quan chức của công ty này lại bày tỏ rằng các trung tâm dữ liệu và văn phòng tại địa phương có thể giúp cho chính quyền dễ dàng nắm bắt dữ liệu người dùng hơn và đặt nhân viên địa phương trước nguy cơ bị bắt giữ. Hồi tháng 7, 17 nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi các lãnh đạo công ty Facebook và Google chống lại luật an ninh mạng, vốn bị các nhà phê bình cho rằng đã trao thêm quyền lực cho nhà nước để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm tới, quy định rằng Facebook, Google và các công ty công nghệ toàn cầu phải lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam và mở văn phòng trong lãnh thổ của Việt Nam. Một số tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam thu hồi luật này và cho rằng đây là bản sao của luật an ninh mạng của Trung Quốc. Đáp lại yêu cầu của lãnh đạo Việt Nam, đại diện Facebook nói sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về những vấn đề mà nhiều quốc gia đang gặp phải, nhất là an ninh mạng, để hai bên cùng thảo luận, định hình những biện pháp khắc phục, xử lý sao cho phù hợp với mỗi quốc gia. Theo trang Zin, tuần trước, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Thương mại Nguyễn Mạnh Hùng lên tiếng trên truyền thông trong nước, nói rằng Việt Nam cần xây dựng mạng xã hội Made in Việt Nam, thay vì để thị phần rơi vào tay Facebook, Google, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ đạt bằng hoặc hơn số tài khoản Facebook tại Việt Nam, chiếm 60-70% thị phần.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc vẫn phải chịu án tù nặng nề. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin nỗ lực kháng cáo của nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đã thất bại khi một tòa án của Hà Nội hôm 14 tháng 9 tuyên y án 13 năm tù giam đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của ông. Tin cho hay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Túc ở tỉnh Thái Bình. Các báo cho biết, tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã không chấp nhận kháng cáo của bị can và giữ nguyên toàn bộ quyết định của bản án sơ thẩm. Thời hạn tù của ông Túc được tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2017 khi ông bị bắt. Ngoài hình phạt tù, ông còn bị tòa tuyên phạt quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Những hình phạt này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên trước đó trong phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Nhà hoạt động 54 tuổi bị chính quyền bắt vì tham gia hội anh em dân chủ, một nhóm tranh đấu để cổ vũ cho dân chủ. Sau vụ bắt giữ, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản cầm quyền viết rằng ông Túc tham gia một tổ chức phản động hoạt động trái pháp luật nhằm âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân, thay đổi thể chế chính trị. Trong khi đó, theo lời các nhà hoạt động khác và các tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, ông Túc bắt đầu hoạt động với việc vận động chống tham nhũng và trưng thu đất đai từ đầu thập niên 2000 ở quê ông, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau đó, ông gia nhập khối 8406, một nhóm vận động cho hệ thống chính trị đa nguyên, cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 2006. Ông đăng nhiều bài viết tố cáo chính quyền các cấp là tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Vì các hoạt động đó, ông Túc bị công an bắt vào năm 2008 và bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Tháng 10 năm 2009, ông bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi ra tù vào tháng 9 năm 2012, ông Túc lập tức nối lại việc vận động cho nhân quyền và dân chủ. Theo Human Rights Watch, ông Túc tham gia hội anh em dân chủ do nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các nhà hoạt động bạn bè của ông thành lập từ tháng 4 năm 2013. Ngay trước phiên tòa phúc thẩm, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 12 tháng 9 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bản án đối với ông Nguyễn Văn Túc và lập tức phóng thích ông vô điều kiện. Human Rights Watch cho rằng bản án dành cho ông Túc mang động cơ chính trị. Ông Túc là một nạn nhân của chính sách gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong một thông cáo của Human Rights Watch ra hôm 12 tháng 9, án tù nặng nề mà ông Nguyễn Văn Túc và các bạn của ông trong Hội Anh Em Dân Chủ phải đối mặt chỉ có mục đích đe dọa các nhà hoạt động khác đừng đi theo bước chân của những người này. Cũng hôm 12 tháng 9, ông Nguyễn Trung Trực, cựu phát ngôn viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đã bị một tòa án ở tỉnh Quảng Bình tuyên 12 năm tù giam và 5 năm quản chế. Đến đây, Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 14 tháng 9 mở một văn phòng liên lạc ở phía bắc của đường biên giới dày đặc quân đội giữa hai nước, thiết lập một kênh trao đổi thường trực như là một phần trong một loạt các nỗ lực nhằm chấm dứt sự đối đầu đã nhiều thập kỷ. Các bước của Triều Tiên và Hàn Quốc để cải thiện quan hệ diễn ra song song với một nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm ép Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Việc mở văn phòng liên lạc tại Kaesong, Khai Thành, bên trong Triều Tiên và ngay sát đường biên giới diễn ra chỉ vài ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến tổ chức cuộc họp thứ ba của họ trong năm nay. Hai bên giờ đây có thể đi một bước dài tiến tới hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Triều Tiên thông qua thảo luận nhanh chóng và thẳng thắn về các vấn đề phát sinh từ quan hệ Triều-Hàn, ông Ri Song-won, người đứng đầu đoàn Triều Tiên, nói tại lễ khai trương. Triều Tiên và Hàn Quốc giờ đây sẽ có thể thảo luận trực tiếp các vấn đề 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-yeon phát biểu tại buổi lễ. Phục vụ cho văn phòng sẽ là 20 nhân viên của mỗi bên, phía Hàn Quốc đóng trên tầng 2 và Triều Tiên ở tầng 4 của tòa nhà 4 tầng. Các quan chức cấp thứ trưởng sẽ đứng đầu các đội nhân viên của họ tại văn phòng và sẽ tham dự các cuộc họp hàng tuần, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. Văn phòng đặt tại khu công nghiệp Kaesong. Tại đó, trong khoảng một thập kỷ, các công ty Hàn Quốc đã điều hành các dây chuyền sản xuất với công nhân là người Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp. Khu này đã bị đóng cửa kể từ tháng 2 năm 2016 do căng thẳng trên bán đảo tăng vọt sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun trong tuần này nói Hàn Quốc hy vọng văn phòng liên lạc cũng có thể giúp Hoa Kỳ và Triều Tiên trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa. Hai ông Moon và Kim sẽ gặp nhau tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào tuần tới. Người ta hy vọng họ có thể giúp chấm dứt sự bế tắc giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.
Hôm 14 tháng 9, các đảng chính trị ở Thái Lan được phép tái lập tổ chức lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Việc tái lập hoạt động của các đảng chính trị diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, lệnh cấm họp mặt hoặc tụ họp hơn 5 người vẫn tồn tại, theo hãng tin Reuters. Từ trước tới nay, chính phủ quân sự Thái Lan đã nhiều lần hứa và liên tục trì hoãn tổng tuyển cử, nhưng các sự kiện diễn ra trong tuần này, bao gồm cả chuẩn thuận của hoàng gia về việc bầu cử các nghị sĩ, là những dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy nền dân chủ sắp được chỉnh đốn. Chính phủ Thái Lan cho biết trong một tuyên bố được nêu trên công báo hoàng gia rằng các đảng chính trị sẽ được phép tiến hành các hoạt động quan trọng trước cuộc bầu cử. Chính phủ không nói rõ rằng lệnh cấm đối với các cuộc tụ tập công khai hơn 5 người vẫn còn hiệu lực, nhưng cho biết rằng các đảng chính trị không thể vận động tranh cử. Tuyên bố nêu các đảng chính trị có thể tiếp xúc với các thành viên của họ trên mạng, nhưng không được đứng ra vận động. Quân đội Thái Lan đã lên nắm quyền tiếp sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào tháng 5 năm 2014, lấy lý do phải chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố và cấm hoạt động chính trị dưới danh nghĩa vì hòa bình và trật tự. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.